Ngày 21 tháng 11, Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ lễ nhớ. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Gia-ca-ri-a, Gia-ca-ri-a chương 2, từ câu 14 đến hết câu 17. Hỡi con gái Si-ôn, hãy vui sướng reo hò, vì này ta đang đến để ở lại những nơi sớm hôn của Đức Chúa. Ngày ấy, nhiều dân tộc sẽ gắn bó cùng Đức Chúa. Chúng sẽ thành dân thánh của ta, và ta sẽ cư ngụ ở giữa ngươi. Bấy giờ, các người sẽ nhận biết rằng Đức Chúa các đạo binh phải tôi đến với các người. Đức Chúa sẽ lấy Giu-đa làm cơ nghiệp, đó là sở hữu của người trên đất thánh, và người sẽ lại tuyển chọn Jerusalem. Hỡi mọi xác phàm, hãy lặng thinh trước nhan Đức Chúa, bởi vì người tỉnh giấc và ra khỏi nơi thánh của người. Đó là lời Chúa. Cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thần chi thân chi tôn.
Đức Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thần chi thân chi tôn.
Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần chi tôi hân hờ vì Thiên Chúa đứng cứu độ tôi.
Đức Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thật chi thánh chi tôn.
Con nữ tỳ hèn mọn, người đôi thương nhìn tôi, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi dịu. Đức Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thần chi thân chi tôn.
Đức Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thần chi thân chi tôn.
Đời đó tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kinh sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng chi kiêu căng.
Đức Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thần chi thánh chi tôn.
Chúa hạ bệ những ai quyền thế, nâng cao mọi kẻ khiêm nhường, kẻ đôi nghèo Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay chân.
Đức Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thần chi thánh chi tôn.
Chúa đồ chỉ in ra em tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì người nhớ lời lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời.
Đức Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người
Mẹ thầy ăn sống, Thiên Chúa ở 6 đến hết câu 50. Khi Đức Giêsu còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của người đứng bên ngoài tìm cách nói chuyện với người. Có kẻ thưa cùng người rằng: Thưa thầy, có mẹ và anh em thầy đang đứng ngoài kia tìm cách nói chuyện với thầy. Người bảo kẻ ấy rằng: Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi? Rồi người giơ tay chỉ vào các môn đệ và nói: Đây là mẹ tôi, đây là anh em của tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của cha tôi đứng ngự trên trời, người ấy là anh em, chị em tôi và là mẹ của tôi. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa.
Và tin mừng chúng ta vừa nghe. Nếu gặp anh em tin lành, nhất định là họ sẽ chào đón mình về đức tin. Và tôi không tin rằng 100 người Công giáo có đến một người trả lời mà họ phải thán phục, bởi vì mình dốt kinh thánh quá. Họ thì họ cứ chưng kinh thánh để họ tấn công mình, và mình không thể chưng kinh thánh nói lại họ được thì không có tính cách thuyết phục đâu. Cho nên trước khi chúng ta đi vào giáo huấn của ngày lễ Đức Mẹ dâng mình trong ngày thờ hôm nay, chúng ta phải tìm cách trả lời đức cho anh em tin lành về đức tin của mình, như giáo hội dạy là tin thật Đức Mẹ là đấng vô nhiễm, đặc biệt là đồng trinh, dù là vợ của Giuse, dù đã sinh con. Anh em tin lành dựa vào những bản kinh thánh nào để tấn công chúng ta về sự đồng trinh của Đức Mẹ? Hay nói cách khác, sao chúng ta bảo vệ Đức Mẹ? Ngoài việc xin Chúa Giêsu thì mẹ không xin ai khác nữa. Ngay trong tin mừng chúng ta mới nghe đó, Matthew chương 12 câu 46, Đức Giêsu đang giảng dạy, người ta vây lại để nghe đông lắm, thì có mẹ và anh em của ngài muốn nói chuyện gì với ngài nhưng không vào được, thì mới nhắn gửi những người ở ngoài truyền tin vào thưa với Đức Giêsu để cho mẹ và anh em ngài được gặp ngài. Thì người ta đưa tin ấy, Đức Giêsu xem ra hứng hở, ngài lại hỏi những người đưa tin: Ngươi nói mẹ tôi và anh em tôi muốn gặp tôi ấy à? Tôi hỏi câu các bà: Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi? Không có câu trả lời, vì quá đông mà, đứng mẹ mà, chứ anh em đứng ngoài xa. Thế là Đức Giêsu chỉ ngay vào các môn đệ đang ngồi chung quanh: Đây là mẹ tôi, đây là anh chị em của tôi. Đấy, thì anh em tin này mà rõ ràng những cái số đang giảng là con Đức Mẹ thật, ai cũng biết, mà còn có anh em kìa. Mà Đức Giêsu có nhiều em thì Đức Mẹ sinh nhiều con chứ, tại sao lại bảo là chỉ sinh Đức Giêsu? Đây đang chúng tôi tin rằng Đức Giêsu được sinh ra bởi cung lòng bà Maria là do quyền năng của Thánh Thần. Thì Maria trinh là trinh đến lúc sinh Giêsu thôi. Sau đó sinh nhiều người con khác. Tại sao để nói rằng đấu trinh? Sinh nhiều người con khác có nghĩa là ăn ở với ông xe như những đôi vợ trẻ khác. Còn sinh Chúa Giêsu thì không ăn ở với ai cả, vì là quyền năng Chúa Trời tạo. Rồi người ta này đưa câu khác ở Luca chương 2 câu 7 nói rằng Đức Maria sinh con đầu lòng, lấy tã bọc con mình và đặt trong máng cỏ. Vậy thì sinh con đầu lòng có nghĩa là còn có người con khác mới gọi là sinh con đầu lòng chứ. Hoặc là người ta lấy đoạn Matthew chương 1 câu 25 ghi là ông Giuse và Đức Maria không ăn ở với nhau cho đến khi bà sinh con. Vậy thì hai ông bà không ăn ở với nhau cho đến khi sinh Giêsu thôi. Sau đó thì ăn ở với nhau bình thường. Đấy, nếu người thế này đưa những đoạn kinh thánh đây mà hỏi những người công giáo là tắt đài liền. Chắc không? Trả lời được không? Bây giờ về con tu người ta hỏi thì sao? Vậy vừa mở đến đây là học giáo lý trần thị chứ tôi số hổ quá rồi. Làm sao về nó trả lời được cái lễ mà trần thị hạnh diện nhé. Đây muốn trải diện và muốn mình cũng bẽ mặt mình là người công giáo ở trên con tu nhiều cái này lắm á, đúng không? Hỏi được tương lợi đời xã hội lắm thì nhớ những điều này mà trả lời cho người ta. Trước nhất là cái từ ngữ anh em mà vị thánh dùng tiếng Do Thái viết là ách ách, còn tiếng Hy Lạp thì đã viết là adelphoi. Từ ách hay adelphoi có nghĩa giống nhau, hai từ này để chỉ về anh em ruột và anh em họ hàng cùng một từ. Nếu người Do Thái thì gọi là ách, nếu dùng tiếng Hy Lạp gọi là adelphoi, giống như tiếng Việt Nam. Hai chị em ruột với nhau thì dễ hiểu rồi, nhưng mà nếu mà người này là con ông chú thì tôi cũng có quyền gọi là em của tôi. Ở trên dân tộc cũng gọi là em con của em trai bố mình ấy, thì chúng con cũng gọi là em không? Mà em ruột mình cũng gọi là em cái gì không? À đấy, tiếng Việt Nam vậy. Anh em ruột cũng gọi là em, anh em họ cũng gọi là em. Chị ruột cũng vậy, mà chị họ cũng gọi là chị em. Mà sao phân biệt được? Và nếu chúng ta đọc kinh thánh ở Sáng Thế chương 13 câu 8 hoặc Sáng Thế chương 14 câu 12 hoặc Sáng Thế chương 29 câu 10 thì ta thấy kinh thánh dùng từ adelphoi. Ông Abraham nói với cháu Lót bằng từ này. Lót theo Abraham đi về miền đất hứa, mà Lót chỉ là cháu à, chứ không phải là con của một cha mẹ. Cái lúc mà tranh nhau đồng cỏ đó, đầy tớ của Lót và đầy tớ của Abraham suýt đánh nhau về cái chuyện tranh đồng cỏ, thì ông Abraham kêu Lót là này, này, adelphoi, Sao chúng ta vì cái mảnh đất mà tranh nhau, xấu hổ, không xứng đáng là dân của Chúa? Đấy, Abraham gọi Lot là Arifai, là cháu mà, sao đấy gọi là em được? Cái cháu người ta cũng gọi cái từ đó không? Thế tại sao anh em tin lành lại chỉ chọn cái nghĩa Arifai đây là cách chết, là anh em ruột? Nó còn có nghĩa im họ, còn có nghĩa là cháu kìa. Thế sao thì chọn một nghĩa là còn là quy Đức Maria sinh nhiều người con là em Chúa Giêsu, không có lý. Rồi ở trong ngôn sự Isaia chương 7 câu 14, lời tiên báo đến cũng thế được sinh ra, thì đoạn này viết thế này: một người nữ sẽ sinh con. Những người nữ ở đây, nếu chúng ta đọc Kinh Thánh bằng tiếng Do Thái thì người ta viết là Alma, A-L-K-M-A, Alma. Nhưng mà nếu đọc bằng tiếng Hy Lạp thì Isaiah 74 ấy, không viết là Alma mà viết là Pateros. Hai cái viết khác nhau. Xét về ngôn ngữ của tiếng Do Thái Alma đó, thì chỉ nói là một cô vợ trẻ. Chữ Alma có nghĩa là vậy. Cũng có nghĩa là một cô gái đến tuổi dậy thì, chứ không xác định là một trinh nữ. Cô trẻ vẫn có thể là một, còn là một trinh nữ. Và có khi bây giờ nhiều cô chưa có chồng mà vẫn không còn trinh nữa. Thế lấy cái từ Alma không xác định là trinh hay không trinh, chỉ nói một cô vợ trẻ hay là cô gái đến tuổi dậy thì thôi, thì có thể hiểu sao cũng được. Đó, đấy cái lời tiên báo đầu tiên bằng tiếng Do Thái Isaiah 74: một người nữ sinh con, thì có thể đó là một trinh nữ, có thể là một cô vợ ăn ở với chồng không còn trinh. Nhưng cái bản văn thế nào gọi là Arifai, đây là một bản dịch từ tiếng Do Thái sang tiếng Hy Lạp, thì cái từ Pateros thì bắt buộc phải hiểu là một trinh nữ, không hiểu khác được. Như vậy cái bản văn Hy Lạp đã xác định truyền thống giải thích từ A mà của tiếng Do Thái với hàm ý rất là rõ rệt, đó là trinh nữ để chỉ về mẹ của đấng Emmanuel. Tôi đọc ở chú giải của nhóm TOB gọi là Đại Kết, người Đại Kết thì có cả Thánh Lành, có cả Phụng Giáo, người ta chú giải như vậy. Ta mua cuốn Kinh Thánh người ta mới xuất bản của Phụng Sự Kinh, người ta in ra, người ta có nói về cái chuyện này. Và một mặt khác nữa, chúng ta lại biết rằng vào thời Chúa Giêsu, Chúa Giêsu và các môn đệ không dùng bản Kinh Thánh bằng tiếng Do Thái, mặc dù các ngài là người Do Thái mà không dùng bản văn Do Thái. Và tôi nhắc lại, bản văn Do Thái chỉ là một cô gái tuổi dậy thì ăn mang, mà Chúa Giêsu và các tông đồ dùng bản văn Hy Lạp để giảng dạy. Và bản văn Hy Lạp thì nói rõ Pateros là một trinh nữ, nghĩa là xin Chúa Giêsu do quyền năng Chúa thần chứ không xin ai nữa, thì vẫn giữ được cái lời tiên báo của Isaiah 74: một trinh nữ Pateros sinh con. Còn nếu dựa vào Luca 2 có bài nói rằng bà sinh con đầu lòng, có nghĩa là sau đó còn nhiều người con khác thì cũng không có đi. Bởi vì chúng ta biết khi Luca viết về gia đình Nazareth, minh chứng rằng gia đình này rất là cần thủ giữ lời luật của Chúa. Ngay chúng ta đọc tiếp đoạn là Đức Mẹ và Thánh Giuse dâng con vào đền thờ, nhắc đi nhắc lại tới 5 lần hai ông bà làm như vậy để đúng với luật Chúa dạy. Cứ nói luật. Gia đình này rất trung thành với luật Môi-se. Thì luật Môi-se ở xuất Ảnh chương 13 quy định rằng con đầu lòng phải dâng cho Chúa. Cho nên khi Luca ghi ở chương 2 có bài nói bà sinh con đầu lòng, thì tác giả này chỉ có ý nhấn mạnh là người con này theo luật dâng cho Chúa có vậy thôi, chứ không có ý nói rằng còn sinh những người con khác. Còn nếu người anh em tin này này dựa vào Matthew 1:25 nói rằng hai ông bà không ăn ở với nhau cho đến khi bà sinh con, thì người ta bảo như vậy chỉ trinh cho đến khi sinh Giê-xu thôi, sau đó hết. Người có anh em thì chúng ta hiểu cái thành ngữ cho đến khi trong Kinh Thánh không có nghĩa là chấm dứt ở cái thời điểm đó, mà muốn nói về một cái gì đã có, đang có và quả mãi. Ta dùng cái từ cho đến khi. Ví dụ như ở Matthew chương 28 câu 20, khi Đức Giêsu sai các môn đệ đi khắp thế gian làm quy tu muôn dân về cho Ngài, thì Ngài nói Thầy ở với chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Thì không có nghĩa là đến là thấy Thầy Chúa không ở với các môn đệ nữa, bỏ môn đệ, mà Thầy ở với chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Nghĩa là Thầy đã ở với chúng con, Thầy đang ở với chúng con và mãi mãi ở với chúng con. Công bố một cái gì đã có và không bao giờ mất đi. Vậy thì nói là mà không ăn ở với nhau cho đến khi sinh con, có nghĩa là Maria đã đồng trinh, đang đồng trinh và mãi mãi đồng trinh, chứ không phải là cho đến khi sinh Giêsu đấy. Đúng. Trong thế giới chúng ta nghe đọc là Chúa Giêsu hoàn tất cuộc đời của Ngài theo lệnh Cha, thế này con hãy ngồi bên hữu Cha cho đến khi Cha đặt mọi kẻ thù làm bệ kê chân con. Đây cũng phải bài giờ Chúa Giêsu chiến thắng sự dữ là Đức Chúa Cha hất Chúa Giêsu đi ra khỏi bên hữu Ngài. Con ngồi bên hữu Cha, hữu là nhân vương quyền đó, cho đến khi Cha đặt mọi kẻ thù, tức là mãi mãi con nắm quyền trên kẻ thù. Đấy, chúng ta phải hiểu cái từ cho đến khi như vậy không trong Kinh Thánh dùng để mà công bố cái gì đang có và còn mãi. Chúng ta cũng nhớ ở có một lúc có đàn bà kia, bà Maria đó, phê bình ông Môsê lấy vợ người ngoài, rồi bà không tin là Chúa dùng bà ông để nói lời Chúa, bà cũng có quyền bà nói, bà nghĩ như vậy thì Chúa phạt bà ấy và nói rằng bà sẽ không sinh con cho đến khi chết. Bây giờ khi chết được bà sinh con nên bà tịt luôn hết sinh con cho đến khi chết, nghĩa là xuất trước đây không sinh con, bây giờ hiện bà xuất đời không sinh con. Nhưng mà cho đến khi chết thì sao chết thì bà Maria được sinh con. Đó, những cái chứng từ như vậy Kinh Thánh dùng cái từ cho đến khi đó để công bố một cái gì đã có, đang có và còn mãi mãi. Ngoài ra, với đức tin của người Công giáo xếp về mặt thần học thì chúng ta hiểu rằng Đức Mẹ là khuôn mẫu của Thánh, hay là Đức Mẹ là hình ảnh Hội Thánh viên mãn. Mà Hội Thánh được chú ý là một công đoàn trinh nữ. Đấy, người cô trinh nữ đi đón chàng rể Matthew 25 Hội Thánh được gọi là trinh nữ. Tại sao chứ gọi Hội Thánh là trinh nữ? Thưa, Hội Thánh không có liên hệ với người trần thế, mà Hội Thánh vẫn sinh con Thiên Chúa bằng lời, bằng bí tích, nhất là bí tích thánh cảnh đó. Bi này chờ người đến tháng 31 tháng 12 chắc cũng sinh con mà không sinh nhỉ? Đấy, con cứ gọi cha là cha đã sinh con. Đấy, đâu phải là đến tháng 12 là cha có vợ để sinh cái thằng này đâu. Không có, nên đẹp lúc người trần thế nào mà Hội Thánh vẫn sinh con Thiên Chúa. Thì Đức Mẹ đã là khuôn mẫu của Hội Thánh, thì Đức Mẹ cũng là một trinh nữ. Xét về mầu nhiệm của Thánh, Hội Thánh là thân mình mầu nhiệm Chúa Kitô, thì Đức Mẹ sinh đầu Hội Thánh, đó là sinh Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là đầu Hội Thánh. Còn Hội Thánh sinh các chi thể của Chúa Giêsu là các tín hữu. Nên Đức Mẹ sinh đầu, Hội Thánh sinh các chi thể, thì cả Đức Mẹ, cả Hội Thánh đều là trinh nữ sinh con Thiên Chúa. Xét về mặt tâm lý, nếu Chúa Giêsu có những em ruột, không lý gì giờ Ngài bị treo trên thập giá, Ngài lại trao mẹ mình cho ông Gioan đưa về chăm sóc. Và Gioan cũng phải là em ruột Chúa Giêsu. Cho nên Chúa Giêsu biết Ngài không có em nào hết. Bây giờ mình qua đời thì mẹ mình sống với ai? Thì Đức Giêsu nói với Gioan: Mẹ Maria là mẹ con. Từ bây giờ mà ông Gioan đưa mẹ về nhà mình, thì ông Gioan đưa Đức Ma về nhà mình. Mà nếu mà Đức Giêsu có em, ai phải chịu? Đưa mẹ ra về nhà người ta chứ. Đức Giêsu không có em nào hết. Mới nói gì? Gioan, đây mẹ con. Thế này Gioan đón mẹ về nhà mình. Không có em nào cả. Mà nó có em thì sẽ không thể làm cái chuyện như thế. Nó thiếu nhân bản và không hợp tâm lý với người đời. Sau cùng Thánh Irene cho ý kiến về vấn đề này, nói rằng ông Adam thuở xưa được sinh ra, Chúa lấy đất đồng trinh mà nó tạo đến ông ấy. Tại sao gọi là đất đồng trinh? Lúc đó đất chưa ai canh tác. Người gọi là ông Thánh Irene gọi là đất đồng trinh, Chúa lấy đất đồng trinh để đắp tạo nên Adam. Mà Adam là hình ảnh tiên báo Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là Adam cuối cùng, thì Chúa Giêsu cũng được sinh ra bởi mẹ đồng trinh. Đó là luận cứ về đức tin mẹ đồng trinh. Mẹ chỉ sinh Chúa Giêsu và không sinh người con khác. Vậy nếu chúng ta nhớ những cái địa chỉ và cái lý luận này để đối thoại với anh em kim này, người ta phục chúng ta biết đâu họ theo Công giáo, họ lầm thôi mà lỗi tại mình không giải thích cho họ được. Hầu hết người Công giáo đọc tin này chỗ này là cứng thẳng mà không xấu hổ luôn. Đang cái này về con tu nè, cái này cãi nhau rồi, cái này thua theo đạo hết. Mà họ thấy mình ngu quá, người họ giờ kinh thánh thì chắc là họ đúng. Mình ngu dốt kinh thánh, họ cho mình sai, mình làm đạo, mình bảo người ta là thích phản, còn họ bảo mình là làm đạo. Thế phản là gì? Là lỗi lời thề. Thế là trước là lỗi được thầy mời chỗ nào? Ông Lutero khi làm linh mục thì đặt tay ở trên tay giám mục và thề là con trung thành vâng lời Đức Cha tôn phụng Đức Cha cũng như tất cả các giám mục kế vị Đức Cha, nhưng sao ông đâu có chụp ảnh đâu, cũng bỏ. Cho nên những người theo phái Luterano thì gọi là thệ phản, phản lại cái lời thầy của mình. Thế mà thế này thì bảo thì chúng mình là sao, là đạo vậy đấy, ta chỉ ngu cái thánh thì đừng để cho người ta khinh dễ mình, lỗi tại mình mà người ta bỏ Chúa đấy, bỏ người thánh. Bây giờ chúng ta đi vào giáo huấn của ngày lễ Đức Mẹ dâng mình vào đền thờ. Muốn được là người dâng vào đền thờ là của lễ, mỗi người phải trở nên gia tộc của Chúa. Để hiểu rõ lý do tại sao Đức Giêsu xem ra hứng hờ trước cái tin nói rằng mẹ và anh em thầy muốn gặp, và ngài đã nhìn vào các tông đồ, ngài nói đây là mẹ ta và anh em ta, ai thực hành ý của cha cha trên trời người đó mới thực là anh chị em và là mẹ của tôi. Thì dựa vào hai lý do này, thứ nhất là Đức Giêsu không phủ nhận Đức Maria là mẹ của ngài đâu, bởi vì người ta lý luận và cái nhìn trần thế của người ta thì người ta nghĩ rằng bà Maria này sinh ông Giêsu là ăn ở với Môsê. Người ta chỉ nghĩ vậy, người ta bảo ông Giêsu là con bác thượng mộc mà ông Giêsu là chồng Đức Maria mà, người ta tưởng rằng Đức Giêsu là con của Giuse Maria, người ta mới nói là đó là mẹ của ngài đó, thì ngài không chấp nhận. Mà ngài khẳng định không, mẹ tôi sinh ra tôi không phải là liên hệ với ông Giuse đâu, mà mẹ tôi sinh ra tôi là do mẹ tôi liên hệ tới lời Chúa, vâng lời Chúa. Bởi vì nếu mẹ tôi chỉ liên hệ với tôi, sinh ra tôi bởi xác thịt thì chẳng có ích gì đối với mẹ cả. Giăng chương 6 số 3 Đức Giêsu khẳng định điều đó. Xác thịt không sinh ích gì, lời Chúa mới làm cho sống. Nếu Đức Mẹ sinh Chúa Giêsu giống như người đàn bà khác sinh con thì Chúa Giêsu bảo không sinh ích gì, không đem lại sự sống. Đấy, xác thịt không sinh ích gì, lời Chúa mới làm cho sống. Tức là Đức Mẹ sinh Chúa Giêsu bởi lời Chúa. Cho nên trong cái ngày truyền tin, nếu Đức Mẹ gạt lời Chúa đi thì Đức Mẹ cũng không thể sinh con. Khi Đức Mẹ được Thiên Thần đưa tin, đưa lời Chúa đến cho Đức Mẹ sinh con, Đức Mẹ phó thác: này tôi là tôi tớ Chúa, xin Chúa làm cho tôi điều Chúa nói. À, vì Đức Mẹ nghe lời Chúa, tôn phục lời Chúa, để lời Chúa hành động nơi Đức Mẹ, mà Chúa mới lấy một phần xương thịt của Đức Mẹ tạo nên cơ thể con một của ngài. Chứ còn cứ như những người ở đời lúc bây giờ cứ tưởng là cái số này do sự ăn ở của Giuse Maria thì Đức Chúa sẽ không chấp nhận. Đức này hứng hờ là như vậy, hứng hờ với chỗ là các ngươi bảo mẹ tôi sinh ra tôi là ăn ở với Giuse thì tôi không thông quan hệ đâu, không phải mẹ tôi sinh ra tôi là bởi lời Chúa mà mẹ tôi tin tưởng, đó là dẫn nhất mà Đức Chúa xem hứng hờ. Thứ hai, muốn đi sâu hơn nữa để trả lời lý do tại sao Chúa Giêsu xác nhận ai nghe lời cha tôi đem ra thực hành là anh chị em là mẹ tôi, thì chúng ta phải đặt cái câu chuyện này trong cái cơ cấu của tin mừng Luca. Chúng ta cứ mở tin mừng, xin lỗi cho gỡ của tin mừng Matthew. Chúng ta mở tin mừng Matthew ở chương 12, từ câu 43 đến câu 45, nói về cái gì? Ai đã thuộc về Chúa, ai đã có đạo mà không giữ tâm hồn của mình thuộc về Chúa, thì quỷ trước đây nó xuất ra, nó trở lại, nó rủ thêm 7 quỷ khác làm cho người đó tồi tệ hơn trước. Cho nên để quỷ nó không dám trở lại mình, thì hãy để cho hội thánh hàng ngày đặt lời Chúa vào tâm hồn mình. Hai quỷ tôi chưa ba câu ba, thấy vơ nói làm sao? Chúa thế giáo hội dùng quyền truyền thần để ghi tạc lời Chúa vào tâm linh và hồn và thân xác chúng ta. Và chúng tôi rất là thích hình ảnh mà Đức Giêsu vào đền hội đường hay vào đền thờ, ngài giảng dạy, ngài lên tiếng, chưa hiểu cái gì hết, ngài vừa lên tiếng đó là quỷ nó rét, nó chú chiếu này, nó la hết này, ngài đến đập cổ chúng tôi, thế rồi nó chạy hết. Thế là mọi người nó không thể có mặt khi lời Chúa hiện diện. Chúa Giêsu lên tiếng là nó chạy hết rồi. Nên tôi thích cái tư tưởng này để khuyến khích ra dân chịu khó đọc lời Chúa đi, dù mình chưa hiểu mà đọc, đọc to lên, quỷ nó chạy hết á, nó cám dỗ mình ở đâu. Cho nên những người nào mà không để cho lời Chúa vang dội trong tâm hồn mình, không ghi tạc lời Chúa, không suy ngẫm lời Chúa, thì cái tâm hồn người đó là rất là thuận lợi, quỷ nó trở lại và phá người đó lại. Còn tôi tệ gấp 7 lần hơn người không biết Chúa đó. Đó là chúng ta đọc ở Matthew chương 23-45. Rồi sau đó là cái đoạn tin mừng hôm nay đây, là Matthew chương 12 câu 46 đến câu 50, tức là nói về gia tộc của Chúa, là những người nghe và thực hành lời của Chúa. Vậy thì ở trên đấy có thấy không, cái đoạn trên đó là không có lời Chúa thì quỷ nó chết lặng, mà nghe lời Chúa thì thuộc gia tộc của Chúa. Đây là hết cái chương 12 của Matthew, chấm dứt ở câu 50 của tin mừng hôm nay. Tin mừng hôm nay là chấm dứt chương 12 của Matthew và bắt đầu bước sang chương 13 là dụ ngôn gieo giống. Mà ai cũng hiểu dụ ngôn gieo giống là gieo lời Chúa. Và trong cái dụ ngôn này Chúa Giêsu giải thích, ai mà để lời Chúa gieo vào lòng họ, người đó được gọi là con cái nước trời. Matthew chương 13 câu 38. Ai được nghe được lời Chúa gieo vào thì Chúa Giêsu xác nhận người đó là con cái nước Thiên Chúa. Đấy, khi chúng ta đặt để đọc lại cái cơ cấu này như vậy thì chúng ta mới thấy được gia tộc của Chúa. Hôm nay Chúa nói mẹ và anh em tôi được đặt giữa hai cái trình thuật đó. Trên đó không nghe lời Chúa thì quỷ hơn là dữ hơn, ác hơn là dân ngoại. Và sau cái trình thuật nói được mẹ tôi, anh em tôi, thì sau đó là nói vấn đề gieo lời Chúa. Ai gieo lời Chúa, người đó là con cái Thiên Chúa. Đó, thế chúng ta đọc kinh thánh mà đặt đoạn tin mừng hôm nay vào cơ cấu bạch văn của Matthew chương 12 và chương 13 thì thấy rõ cái chuyện này. Và như thế Đức Mẹ và anh em của Chúa Giêsu là những người được hạt giống lời Chúa gieo vào lòng. Đặc biệt đối với Đức Mẹ, mẹ đã phó thác cho quyền năng lời Chúa hoạt động nơi Đức Mẹ. Tôi rất thích cái bản văn này của cha Nguyễn Thi Thuấn Dịch, hay là cái bản văn từ tiếng Hy Lạp là nói là Đức Mẹ thưa với Thiên Thần là xin Chúa làm cho tôi như điều Chúa nói. Đức Mẹ cảm nghiệm là mình không có khả năng thực hành lời Chúa, thôi mình cứ tụng phục để Chúa hoạt động. nó khác hẳn với cái bản văn bằng tiếng Latin, thì lại ở Luca chương 1:38 bản văn tiếng Latin, bản văn dịch của Thánh Jerimo gọi là bản Vulgata, bản phổ thông vẫn được đọc trong thánh lễ, thì lại nói là này tôi là tôi chú tôi xin vâng như lời sư thần truyền. À, cái bản văn bản tiếng Latin mang tính không có tích cực. Vâng thì tôi xin vâng, này tôi là tôi chú tôi xin vâng như lời. Dạ con vâng, dạ con vâng. Còn bản văn Hy Lạp này xin Chúa làm cho con, hai khác nhau. Đòi Chúa làm, Chúa nói gì Chúa phải làm. Nói như vậy không có nghĩa là cái bản văn Latin không có giá trị, nhưng mà cái bản văn Latin có ý nói là chúng ta cứ vâng lời Chúa đi, là chúng cần nhất vâng đi. Chúa nói không cãi thì để Chúa thực hành. Đấy, cái bản tiếng Latin nhấn mạnh cái thái độ tôn phục của chúng ta. Còn bản văn tiếng Hy Lạp thì nhấn mạnh cái quyền năng lời Chúa thể hiện. Hai cái bản văn nó có giá trị như vậy. Nên chính vì Đức Mẹ tôn phục và để cho Chúa hành động, Chúa mới lấy một phần sức từ Đức Mẹ là nên con một của Ngài. Và đó là vinh quang của Đức Mẹ ở chỗ này. Vinh quang của Chúa Mẹ là xin Chúa Giêsu, xin con Thiên Chúa dựa vào lòng tin để cho lời Chúa hoạt động. Chứ cũng phải là xin con như những người vợ chồng khác là xin con theo ý muốn xác định. Không phải là đáng vinh quang, vinh quang bởi tôn phục lời Chúa. Cho nên ở đây tôi cũng xin mở một cái ngoặc để nhắc nhở cho những người làm vợ làm chồng, là vợ chồng sống với nhau thì cứ sống bình thường. Chúa cho con cái sinh ra thế nào cảm ơn Chúa như vậy, con trai cũng cảm ơn, con gái cũng cảm ơn, ít con cũng cảm ơn, đông con cũng cảm ơn, thì đó là để cho Chúa hoạt động, phải không? Để cho Chúa chúc lành, để cho Chúa thực hiện trong cái việc sinh con. Chứ còn chân bây giờ người ta cứ tìm cách gì phá thai, tìm cách uống thuốc, tìm cách ngừa thai, tìm cách kế hoạch là người ta sinh con theo ý của người ta, thì nó không tốt đâu. Đấy, Đức Mẹ sinh con theo ý Chúa, không theo ý mình. Còn bây giờ phần lớn những đôi vợ chồng là sinh con theo ý muốn xác thịt của mình, không thích sinh nữa là tìm cách phá thai, tìm cách uống thuốc, làm sao Chúa chúc lành cho được. Và nếu mà cụ thể vợ chồng sinh con theo ý Chúa đó, thì nhớ rằng cái đứa con sinh ra nó không phải giống như con vật nó sinh con. Con vật nó sinh con ấy là do sự phối hợp chống mái mà nó sinh con. Còn cha mẹ sinh con ấy phải có sự tác hợp của Thiên Chúa trong đó. Thì muốn cho cái đứa con cha mẹ sinh ra có Thiên Chúa tác hợp, không có cách nào hơn là cha mẹ ngày đó đi lễ, vợ chồng đi lễ, cùng dự lễ, cùng rước lễ, thì mọi hành động của vợ chồng là do Thiên Chúa tác động. Cái đứa con như vậy mới thực sự là con Thiên Chúa. Nên tôi vẫn khuyên vợ chồng mà, hai vợ chồng chúng mày lời đi lễ thì đừng có ăn, đừng sống chung một nhà nhé, mỗi đứa mỗi đâu, chẳng có chịu đi lễ nhé. Cứ muốn sinh con theo ý xác thịt của mình, theo ý của loài người chứ không phải theo ý Chúa đâu. Đấy, nhớ cái chỗ này, chúng ta để ý Đức Mẹ sinh con theo ý Chúa, theo lời của Chúa, thì đó là vinh quang và danh dự của Đức Mẹ ở chỗ đó. Xác thịt không sinh gì mà lời Chúa phải làm cho sống. Cho nên những ai nghe và thực hành lời Chúa để cho Chúa hành động, tôi nhắc lại ở Luca chương 13 câu 38 là họ được gọi là con cái nước Thiên Chúa, nghĩa là thuộc gia tộc của Chúa. Khi chúng ta hiểu Đức Mẹ được phẩm giá cao quý như vậy đó. Vì Đức Mẹ đến đây tới lời Chúa, thức anh lời Chúa để Chúa hành động hơn, thì chúng ta mới nhận ra rằng chính Đức Mẹ là người mẫu làm ứng nghiệm lời Kinh Thánh nói Giacôbê chương 1 câu 18 đó. Chúa tự ý dùng lời chân lý mà sinh ra chúng ta, để chúng ta trở nên như của lễ đầu mùa trong các loài thụ tạo Chúa đã dựng nên. Tôi nhắc lại là cái cách sống đạo của Đức Mẹ đã thể hiện cái lời Kinh Thánh, hay là ứng nghiệm lời Kinh Thánh Giacôbê 1:18. Chúa đã dùng lời chân lý mà sinh chúng ta, để chúng ta trở nên của lễ đầu mùa trong các loài thụ tạo. Vậy Đức Maria là mẫu sống đạo của tất cả những người Công giáo, để chúng ta được Đức Giêsu gọi là anh em của Ngài thì chúng ta cũng phải sống đạo như Đức Mẹ. Vì Đức Mẹ đã thể hiện cái lời ngôn sứ Zacharia ở bài đọc chúng ta mới nghe. Zacharia mở đầu chúng ta mới nghe ở chương 2 câu 14a nói là mẹ là bà là một người ấy là cô gái Sion vui sướng reo hò. Người ấy là mẹ chứ, mẹ Maria, mẹ Maria là cô gái Sion vui sướng nào. Ở Sophonia thì nói là thiếu nữ Sion, thiếu nữ là một cô con gái chưa có chồng reo mừng lên. Cho nên hình ảnh đó mẹ trở thành mẫu cho chúng ta, chúng ta phải vui mừng lên vì chúng ta được Chúa cứu chuộc, mẹ cũng được Chúa cứu chuộc, mà Đức Mẹ mới vui sướng ra hỏi. Rồi đọc tiếp bài đọc Giacaria chương 2 câu 14b đến 15 nói rằng là Chúa đang ở lại giữa ngươi, cái công đoán giữa ngươi, và Chúa sẽ cư ngụ giữa ngươi, Chúa các đạo binh đến với ngươi. Không còn là một nhân vật mà nói về một cộng đoàn. Đấy. Như vậy đoạn Kinh Thánh này đã nói về Đức Mẹ đã trao Chúa Giêsu được danh là Emmanuel, có nghĩa là Chúa ở cùng chúng ta. Matthew 1:2 Đức Chúa Giêsu ở chỗ Matthew 1:3 đó là tên của Ngài là Emmanuel, có nghĩa là Chúa ở cùng chúng ta. Tức là con tin Chúa vào đời không phải chỉ ở trong cung lòng Đức Mẹ mà ở cùng loài người chúng ta. Cho nên mẹ sinh con không giữ lấy con của mình mà ở mẹ, con của mẹ ở cùng chúng ta Emmanuel, để chúng ta mới được cứu độ. Và kết thúc bài đọc Giacaria chương 2 16:7 này, dân Chúa là sở hữu của người trên đất thánh, mọi sắc phàm hãy thinh lặng, có nghĩa là tất cả những người Công giáo là sở hữu của Chúa, là dân riêng của Chúa, họ luôn luôn được Chúa ở cùng. Cho nên nói là hãy thinh lặng vì Chúa ở cùng, còn không có lo lắng gì nữa. Thế đọc lại lịch sử do Thái giáo thì không bao giờ phụ nữ được dâng vào nhà thờ, Chúa muốn nhận phụ nữ, người ta dâng con trai. Thế mà hôm nay thì nói là Đức Mẹ dâng mình vào nhà thờ, làm sao mà Chúa nhận? Đức Mẹ đâu phải là con trai đâu, Đức Mẹ là phụ nữ. Thế bây giờ người ta thấy không bao giờ dâng phụ nữ vào nhà thờ cả. Thế con trai có dám thì dâng để dâng được nữa. Thế con trai vào nhà thờ đã không được dâng vào nhà thờ. Thế mà tại sao hôm nay chúng ta lại mừng lễ mẹ dâng mình vào đền thờ? Nghĩa là sao? Nghĩa là ta phải nhờ mẹ Maria mà ta ơn Thiên Chúa, vì Chúa đã dùng mẹ Maria qua tay giáo hội hằng ngày dân chúng ta lên Thiên Chúa trong khi đấy. Đó, ý là như vậy. Cho nên nói rằng mẹ Maria dâng mình vào đền thờ thì tôi đã nói rằng mẹ Maria là khuôn mẫu của hội thánh, là hội thánh thu hẹp mà. Cho nên mẹ dâng mình đền thờ có nghĩa là chúng ta đây này hàng ngày con của mẹ ấy, được mẹ dẫn đến nhà thờ và qua tay hội thánh cũng là tay của Đức Mẹ hàng ngày dâng chúng ta lên cho Thiên Chúa. Ý nghĩa là như vậy, chứ không phải nhắm là nói về người phụ nữ thời Chúa Giêsu được dâng vào đền thờ, lịch sử không có chuyện đó. Cho nên trong cái tâm tình con thảo ta là con của Đức Mẹ thì chúng ta cất lời tạ ơn Chúa qua lời truyền cầu Đức Mẹ là chị nữ Maria. Mẹ thật là người diện phúc vì đã được cưu mang con Chúa Cha hữu.